Cảm ơn quý vị và các bạn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống. Ngày hôm nay cùng Hoàng Tĩnh, cùng anh Đạm và có một khách mời cũng rất là đặc biệt, cũng dường như là rất là quen thuộc với quý vị bà con của chúng ta trong vùng Đà Lạt, Hồ Quốc. Nay, lời đầu tiên thì Hoàng Tĩnh xin được chào anh Đạm trước nha. Hello, anh Đạm khỏe không?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tĩnh, vẫn còn sống sót anh.
Ôi, vậy cũng mừng.
Vẫn còn chiến đấu.
Cà phê cà pháo chưa? Cà phê cà pháo chưa?
Cảm ơn anh Hoàng Tĩnh. Gia đình hỏi anh là tuần trước là nghe nói anh trả nợ cho người ta mấy nụ hôn đó thì anh cũng còn sống cũng chừng lạ anh.
Khi mà nói đến nụ hôn phải gọi là chúng ta cảm thấy có một cái gì đó nó làm phấn khích cho con người đi, tại vì nụ hôn nó giống như kiểu mà mình sạc thêm pin vậy, phải không anh ha?
Dạ. Thế còn mà cái ghế đá công viên thì sao anh Hồng Tính à?
Ghế đá công viên mà ăn thua mình phải biết ngồi cho nó cân bằng, chứ không thôi ngồi một bên mà bên nặng bên nhẹ nó cũng nguy hiểm lắm anh. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái khách mời rất là đặc biệt mà giống như Tính nói thì anh cũng phải đồng ý với Tính là cái ông này là phải gọi là một trong những cái ông mà bà con dùng Đà Lạt Forward mình cũng biết nhiều lắm ha anh ha.
Dạ, anh không làm thì anh Đức Nguyễn là một trong kỳ cựu của làng địa ốc trong Đà Lạt Forward, thưa anh Hồng Tính.
Trời ơi, vậy hả? Nhưng mà anh biết ông, anh biết ông không?
À, cũng có duyên gặp anh vài ba lần hồi thời mình mới ra làm nghề đó anh. Cũng lâu lắm rồi. Nhưng mà mình nghĩ anh Đức Nguyễn ở đây rất là lâu cho nên lâu lắm.
Không mà nói về cái địa ốc đó, anh em mình nói nhỏ thôi. Thường mấy người cũng bảnh trai lắm đúng không anh? Nói nhỏ thôi.
Đức Nguyễn thì mình nghĩ là một trong những lão làng, cho nên ngày hôm nay anh em mình có dịp mà hội kiến với Đức Nguyễn cũng là một điều rất là lý thú, thưa anh Hồ Tĩnh.
Thì nói nhỏ trước đi, nói nhỏ trước đi thì xong xuôi mình mời ông lên. Ủa sao có cái tiếng gì
nữa? Mấy anh nói như vậy, tôi nghe tôi ớn quá, làm gì mà bảnh trai, làm gì mà giữ vậy anh Hoàng Tĩnh với anh Đạm. My goodness. Nghe hết rồi.
Anh nghe hết rồi hả? Thôi rồi. Tính thiệt là tính trục trặc kỹ thuật quá, tự nhiên là để cho ổng trên đường lai ổng nghe hết trơn luôn rồi anh Đạm ơi. Vâng, thì quý vị đó là anh Đức Nguyễn. Vâng, thì quý vị đó là giọng của anh Đức Nguyễn. Dạ vâng, mời anh.
Dạ, tôi chào anh Tính, Hoàng Tính với lại anh Đạm.
Dạ.
Đây là mình là Đức Nguyễn, làm địa ốc ở thành phố Đà Lạt, Phong Quốc mình là cũng 30 năm rồi đó anh Tính. Nhưng mà mày cứ 30 năm mình thấy dài, chứ Đức thấy cái chớp qua cái tụi nhỏ nó đi học rồi nó ra đại học rồi nó bắt đầu lập gia đình rồi đó. Rồi mình thấy mày cứ mới đó mà 30 năm rồi đó anh Tính.
Đúng vậy, chắc là anh Đạm cũng đồng ý với anh Đạm. Anh Đạm đồng ý không?
Mình thấy mình thấy mình còn những cái mình còn học nhiều lắm trong cái ngành địa ốc này, mình lúc nào cũng học đó anh Tính. Cho nên mình không có cảm thấy là thời gian nó đi chậm đâu, nó đi nhanh lắm. Đi nhanh mà mình cũng vẫn là học hỏi để mình có gì thì mình giúp cái đồng hương của mình chứ không
anh làm được anh Đức Nguyễn của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, anh Đức anh nói là anh làm 30 năm rồi ha, thưa quý vị. Tất nhiên là người ta kêu là nói theo cái nghề nghiệp là kinh nghiệm tràn đầy, đó là một trong những lão làng, mà anh này không phải là lão làng mà anh này lão building luôn, thưa quý vị ha. Chứ bây giờ làng ở đây đâu có đâu phải có là building apartment hay hoặc là những cái khu đất lớn lao này nọ, chứ làng thì không có đâu, phải không anh Đạm?
Dạ thưa anh Hoàng Tĩnh, thưa anh Đức Nguyễn, thưa các anh chị em bạn bè ở ngoài kia, địa ốc là một cái môi trường rất là lớn, một lĩnh vực vô cùng lớn. Trong cuộc đời con người thì mình khi mình lớn lên, ai cũng muốn một cái nghề nghiệp vững chắc, đúng không? Rồi có một cái nhà, rồi đó là cái ước muốn American Dream. Anh Đức ở trong nghề gần 30 năm, mà bây giờ vẫn còn nằm ở trong nghề thì chứng tỏ là trong nghề này sẽ có một cái gì đó nó mới giữ anh lâu như vậy. Tại vì thực sự thưa anh, ở Mỹ này đó, khi mình lớn lên khoảng 20-30 tuổi mình đi học, mình học đại học ra, mình học nghề ra, thì thường thường Elvis người Mỹ khoảng 5-10 năm là người ta, khoảng 10 năm, 15 năm người ta thay đổi, hoặc là 20 năm, người nào cũng thay đổi nghề nghiệp. Đó là chuyện bình thường, tại vì xứ Mỹ là một xứ độc, cho nên cứ 20 năm người ta thay đổi nghề, người ta nghề này nó chán, nhưng mà anh ở trong nghề gần như là 30 năm, tức là khi mà thật sự cộng đồng Dallas, người Việt Nam ở Mỹ gần 50 năm. Nhưng mà thị trường của Dallas Fort Worth, người Việt bắt đầu định cư, bắt đầu kiếm tiền, bắt đầu mua nhà thì khoảng 30 năm trở lại. Thì khi bắt đầu người ta bắt đầu mà có tiền được, đầu tiên người ta sống apartment, mới qua thì mình cũng đi học, mình đi sống apartment mà chưa nghĩ tới mua một cái nhà. Nhưng mà khi 30 năm sau thì, sau đó 20 năm sau thì bắt đầu khi anh Đức ra nghề thì bắt đầu là thị trường địa ốc của Dallas bắt đầu phát triển. Nói tới địa ốc, cái này là không dám mua rìu của mắc thợ thưa anh Đức Nguyễn nha, tại vì Đạm là người xây dựng, Đạm có đủ bằng hết, chuyên về xây building, xây nhà, xây cửa, thì Đạm ở trong nghề này, đi làm thôi. Thì nói về địa ốc thì ai cũng nghĩ là đi mua nhà, nhưng mà thật sự thưa các anh chị em, cái này là mua rìu của mắc thợ thưa anh Đức Nguyễn, nếu mà sai thì anh xin anh có thể đính chính giùm hay là giải thích cho anh em chị em bạn bè ngoài kia hiểu rõ hơn về vấn đề môi trường địa ốc. Địa ốc tức khi mình lớn lên mua nhà, đó là một số người chỉ mua nhà, đổi nhà, sau đó có cái nhà rồi người ta muốn thêm một cái nhà nữa thì đó gọi là cái đầu tư thưa anh Đức Nguyễn. Sau đó rồi một số người mua nhà flip, mua đi bán lại, lại nhà, đã bắt đầu từ từ mình làm ăn được, hay là cơ duyên cái cuộc đời nó đưa đẩy ở xứ Mỹ mà. Rồi mua đất mình xây apartment, mình xây building, mình xây warehouse, mình building flip, mình develop này develop kia. Thì thưa anh Đức Nguyễn, xin anh tóm gọn lại giải thích được cái môi trường địa ốc là như thế nào để cho một cho anh em người ta hiểu được đầu tiên khái niệm về cái môi trường địa ốc trước. Tại vì những
cảm ơn anh Đức.
Dạ vâng. Trước khi mà anh trả lời cái câu mà anh đặt ra đó, thì anh có thể anh cho bà con đồng hương của chúng ta biết rằng là trước 30 năm khi mà anh vô cái nghề địa ốc thì anh làm nghề gì anh?
Trước 30 năm đó thì Đức làm cái cho cái hãng MCI. Sau khi mà Đức tốt nghiệp ở trường Texas A&M ở cho nên Đức là Aggie đó anh Aggie đó anh Đạm, cho nên ai biết cái nickname của những cái người học ra trường Texas A&M đó là Baggy thì mới hiểu là Aggie là gì. Thì anyway thôi Đức là Aggie. Nhưng mà anh Đạm anh nói cũng như thường thường những người investor, người địa ốc cũng như Đức thì trải qua những cái kinh nghiệm đó thì Đức trải qua hết những cái kinh nghiệm đó đó anh Đạm với anh Hoàng Tử là mình bắt đầu bằng giúp là mình có cái license, mình giúp người để mà mua bán nhà. Thì sau khi đó thì một thời gian rồi mình mới thấy mình cũng phải nhảy vô để mà mình mua rồi mình cho mướn nhà. Thì Đức cũng làm cái đó. Lâu lâu Đức thấy cái nào nó good deal rồi Đức làm. Mà good deal có nghĩa là sao? Đức thấy good deal mà mình giới thiệu cho người khách của mình, người khách của mình chê đó anh Tính. Đành đoạn không? Chê. Cho nên mình phải hốt. Có nghĩa là mình mua thì thường thường mình mua mấy cái đó rồi bắt đầu mình rồi sau đó đó rồi mình cũng làm cái apartment, cũng invest in cái development của cái investment của cái miếng đất. Cho nên hồi nãy anh Tính nói là lão làng mà building làng đó hoặc là apartment làng đó thì Đức có một cái cho nên Đức có một cái miếng đất là 30 mẫu ở mẫu acre đó của cái thành phố nó của cái thành phố Lake đó, là ở Cedar Creek Lake là nó cái miền
Cedar Creek này đã câu cá bass nhiều lắm anh hồ đó đúng không cá bass với lại cá gì cá crappie đó nhiều lắm với lại cá hybrid
rất là nhiều quý vị. Thì Đức có một miếng đất ở trong cái thành phố nó gọi là cái thành phố Seven Point, có nghĩa là ngã bảy ngã của mấy anh hùng Dallas của anh Hùng là cowboy hồi trước nha. họ gọi cái tên của cái thành phố như vậy. Thì cái miếng đất này nó build được 400 căn apartment với lại 71 căn single family, mà ở trong cái thành phố Seven Point này đó anh, là nó cái người dân bây giờ thì chỉ có khoảng chừng 300 người thôi, mà mình đem cái apartment mình lại build, thì mình build cái làng rồi chứ đâu có thiếu đâu, phải không anh Hoàng? Mình build cái làng, mình double
có vậy.
Cái population của nó rồi, cho nên mình build cái làng rồi, cho nên anh nghĩ là anh nói chơi, nhưng mà
không phải nói chơi. Thật sự ra là tính không tính với là anh Đạm thường là không có nói chơi đâu, nói khích á, để cho anh lòi ra cho bà con biết thôi. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bước vào, bước vào cái chương trình của ngày hôm nay. Có thể anh cho quý vị bà con của đồng hương chúng ta biết, khi mà anh biết được là anh Đức Nguyễn, anh làm bên địa ốc cũng rất là lâu rồi, mà không phải là mình đâu, hình như là bà xã anh, tức là phu nhân của anh cũng là làm chung cái vấn đề này, thì chắc chắn hai vợ chồng cũng có rất là nhiều những cái khách hàng đặc biệt như vậy. Thì anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết cái căn bản khi mà mình đi mua nhà hoặc mà mình đi bán nhà là cần gì, cần phải làm gì hay không thưa anh?
Dạ vâng. Đức hồi năm 2000 đó thì bà xã Đức trở thành cái người broker, có nghĩa là cái người có thể sponsor mấy người agent làm dưới mình, thì bà xã cho nên Đức với bà xã làm từ đó, làm hai người làm với nhau trong cái ngành địa ốc này. Ngoài cái đó không có khác gì hết, mà hồi nãy mình có nói về cái vấn đề mà mình đi làm được 30 năm rồi trong ngành địa ốc đó. Chứ thật ra anh tính mình mà bây giờ mình thảy mình ra làm mấy cái khác, mình đâu có biết làm đâu, mình đâu có biết cái computer gì nữa đâu. Hồi đó mình học computer, mình học computer science, mình ra mà mình chứ 30 năm mà mình cứ làm mấy cái email rồi vớ vẩn gì thôi, chứ đâu có học được. Cho nên bây giờ thảy mình ra ngoài cái ngành địa ốc, mình cũng không có biết làm gì hết trơn á. Cho nên bây giờ phần đông á là mình làm cái phần đông bây giờ biết làm mấy cái flip, có nghĩa là sao, có nghĩa là mình mua nhà rồi mình sửa lại rồi mình bán đó. Mua nhà sửa lại mình bán, cho nên mấy cái nhà mà quý vị có thấy là ôi nó cỏ đồ cao rồi không có ai sơn phết rồi này kia nọ, cũng như cái roof này kia nó bị lủng hay là nó không có người take care đó, Đức chuyên môn Đức mua mấy cái đó rồi mình tu bổ lại, mình sửa lại rồi mình bán ra cho cái thị trường địa ốc. Cho nên cũng nhờ mấy cái như cũng nhờ những người như Đức gì đó anh, cho nên mấy cái thành phố, mấy cái neighborhood mà có những cái căn nhà xấu như vậy đó, nó gọi là mấy cái ugly house đó, thì mình mua rồi mình tu bổ lại, mình cho mướn hay là mình cho mà bán cho người khác, thì nó làm cái khu vực nó sạch sẽ hơn nhiều. Thì anh hỏi Đức là những gì mình cần khi mà mình mua nhà bán, mua nhà thì cần nhất đó là, nếu mà mình không có trả tiền khác ở đây, hay nhất đó là tại vì mình không có phải trả cash khi mà mình mua nhà, mình có thể mượn tiền được chính phủ cho mình cái nó có những cái trụ sở để mà mình có thể mượn khoản tiền, mình có thể chỉ cần 5% down hoặc là 3% down theo cái diện của chính phủ FHA là mình có thể mua được một căn nhà, nhưng mà nó đòi hỏi là mình có cách để mà mình trả cái nợ đó mỗi tháng, là mình phải có cái công ăn việc làm và cái credit của mình phải tốt. Còn nếu mà anh diện nào mà cái ông công ăn việc làm mà không phải là làm cho hãng, không phải là làm W2 đó, thì mình có cũng như là mình làm những cái nghề independent, cái nghề tự do đó anh Hoàng Tính, thì cái đó họ thường đòi hỏi là 2 năm kinh nghiệm ở trong cái ngành nghề đó của mình, cái ngành nghề independent, giống như anh chị mà làm nail hoặc là làm mấy cái ngành construction này kia đó thì cần phải có 2 năm. Thì nó rất là đơn giản mà quý vị cứ nghĩ đi. Mình có thể mượn, nếu mà tín dụng mình tốt đó, credit của mình tốt đó, mình có thể mượn 95% hay là 97% của cái giá nhà. Đó thì nó không phải như là ở Việt Nam mà mình phải có tiền để mà mình trả hết một lượt. Này nó hay vô cùng, cho nên cái vấn đề mà mua nhà đó nó rất là dễ, và nó rất là, cho nên nhiều người họ nếu mà có công ăn việc làm, họ hay đầu tư vào cái địa ốc, mà cái đó là cũng là một trong những cái tuy là mình mua mình ở đó, nhưng mà người Mỹ họ nói mua nhà để ở thì cũng một cách là mình đầu tư đó, một cái những cách mình đầu tư, tại vì nó có nhiều cái lợi lắm, cái lợi của cái người đầu tư. Có một cái trong thị trường của Đức, trong thị trường địa ốc đó, nó sắp sửa đổi lúc hình như là tháng 7 này. Thì nó là như vậy. Cái thường thường anh Hoàng Tính là cái người mà bán nhà đó trả cái tiền thuê hồng cho nhân viên địa ốc, cho hai bên luôn. Một bên đó là đưa cái nhà của chủ nhà lên thị trường. Cái đó là mình gọi ở bên đây là mình gọi listing agent. Còn một bên nữa là đại diện cái đem người mua tới đó là buyer agent hay là selling agent. Thì cái người bên đó, chủ nhà cũng trả cái huê hồng cho cái người đó luôn. Cho nên thường thường chủ nhà trả 6% cho cái khi mà họ bán nhà. Bây giờ thì không được nữa. Tới khi tháng 7, 15 thì như 15 tây tháng 7 này, mình không có được làm như vậy nữa, mà cái người mua đó, cái người chủ không có được trả tiền huê hồng cho cái người selling agent, có nghĩa là cái người đem người mua tới. Cho nên cái người mua đó với cái người agent của họ, cái người mua phải trả cái tiền huê hồng cho cái người agent của họ. Đó là một trong cái mà thay đổi rất là lớn cho cái thị trường địa ốc của Đức trên toàn nước Mỹ, tại vì mình dùng một cái hệ thống của real estate agent đó, thưa anh, là mà mình phải bị affect như vậy đó, thì nó sẽ thay đổi. Đức không biết nó thay đổi như thế nào, nhưng mà Đức cho anh cái ví dụ như vậy để anh biết. Ví dụ như anh Hoàng Tính đi ra anh mua một căn nhà bây giờ đi ra anh mua một căn nhà bây giờ, cũng như tới tháng 7 này anh đi ra anh mua, là cái người agent của anh phải ký một cái hợp đồng với anh là anh Hoàng Tính, khi mà tôi giới thiệu anh mua được một căn nhà, anh phải trả cho tôi cái tiền huê hồng. Thường thường bây giờ là 3%, thì 3% của cái mục 500.000 á là 15.000, ok. Còn cái 15.000 đó, quý vị nhớ là thường thường cái người chủ họ bao luôn, họ trả cho cái người mua. Bây giờ đó, cái người mua phải trả cho cái người agent. Sau Đức hỏi anh Hoàng Tính, cái người agent của anh á là nói anh Hoàng Tính viết ký vô trong cái hợp đồng này đi, khi mà tôi tìm được cái nhà cho anh đó là anh phải trả cho tôi 15.000, viết cho tôi 15 một cái check 15.000 là huê hồng đó nha. Anh thấy nó như thế nào? Nó rất là thay đổi, mình Đức cũng không nghĩ là mình viết được cái check như vậy nữa. Anh Hoàng Tính hiểu Đức nói không?
Dạ vâng.
Nó thay đổi như vậy đó anh Đạt. Dạ, à, không biết anh Đạm có nghe về cái vấn đề đó chưa?
Dạ biết anh. Dạ thì bây giờ ý là quay với Switch là quay thì nó cũng bình rồi.
Đó,
mình
cho nên
sắp sửa là mình phải... Dạ, mình bán cái nhà mình list 6% thì bây giờ mình list 3%, thì khi offer cái người buyer mà muốn lấy tiền check của người, tức là một agent mà muốn lấy tiền, mình lấy tiền công của người mua đó, thì phải negotiate với cái nhà. Okay, mà là, thì nó phải thất bại rồi, người có tiền nào nó cũng, tất đương nhiên người bán nhà, nó không ai bỏ thêm tiền vô, người mua, người bán, nó không có bỏ thêm tiền vô, cái giá thị trường là như vậy. À, người listing agent và người seller buyer whatever, tụi bay phải bút với nhau thời trong từng đó thời, thì nó sẽ làm cho người agent nó khó vô cùng luôn. Tại vì như bây giờ thật sự thưa anh Đức, qua câu chuyện của anh, qua kinh nghiệm của anh thì mình thấy được hai vấn đề ở đây. Có vấn đề thứ nhất, thị trường register thật sự thì rất là dễ bằng, cái bằng mà địa ốc thì rất là dễ, gần như là hầu như anh chàng nào làm hãng kỹ sư anh nào cũng có trong người hết, gần như là như vậy. Thì cái thị trường mà như vậy đó, thì thị trường cái người mà cái agent mà đi kiếm nhà nó khó vô vàng luôn. Nó khó, nó tạo ra khó. Tại vì người Việt Nam mình, thật sự xin lỗi, người Việt Nam mình always bargain. Bargain lắm. Bargain từng xu, từng hào, từng cách. Người ta không có quan trọng cái knowledge. Người ta không trọng, quan trọng cái kinh nghiệm. Mà người ta chỉ thấy, ô anh chàng này chở đi, chở anh tới cái đi vòng vòng vòng, đâu làm gì đâu. Ngồi đưa cái hình chở tới lấy 15 ngàn, ở đâu, để... các bạn lên đưa mình 2.000-3.000 cho nó cũng chở thoải mái luôn, ông đi hết, ông chở hết tốn tiền xăng, ông đi hết cả Đà Lạt Phú Quốc, cuối cùng là kêu em tôi nó làm mấy 2.000. Cái trường hợp đó chắc chắn xảy ra, nó làm cho thị trường đề ốc của mình, người đặc biệt là người Việt Nam mình ít khi hiểu được cái vấn đề như vậy. Okay. Tại vì cái người Đạm là người xây dựng, Đạm là chuyên nghề xây dựng, Đạm không có dính danh đề ốc, nhưng Đạm hiểu được, Đạm biết được cái giá trị của cái kinh nghiệm anh. Kể thưa anh, một người mới ra nghề như mấy đứa nhỏ con mình học đại học xong, nó mùa hè nó có bằng đại học nhất chơi vậy thôi, để chơi vô vui vậy thôi. Nhưng mà khi anh làm một cái việc gì đó mà anh cần một sự kinh nghiệm, nó khác, vô cùng khác luôn. Okay. À, thì quay lại cái kinh nghiệm của anh, thì tôi nghĩ là đối với anh Đức Nguyễn thì anh specialize cho cái flip home thì có lẽ cái vấn đề này nó tốt hơn. Tại vì khi mua nhà một location, đi kiếm một cái sản, ai cũng có thể kiếm được hết, ai cũng negotiate được với chủ nhà, có chuyện là chuyện bình thường. Vấn đề chính là vậy. Track nó, khi mua cái nhà xong thì người mà đi bán nhà hoặc là broker phải chịu trách nhiệm trong 3 năm hay 5 năm anh Đức. Tức là nếu mà có một fraud gì đó thì cái người bán nhà hoặc mua nhà, broker, agent, whoever phải chịu trách nhiệm và hoàn tiền. Ví dụ mua 500 ngàn mà cái fraud mà lỗi của người broker phải đền lại 500 ngàn cho người mua nhà. Cái đó là kinh nghiệm những người mà mới ra nghề cũng có hiểu được cái chuyện đó. Okay. Cho nên cái đó là thật sự là khi người địa ốc á, ngoài cái sức lực ra còn máu và nước mắt ở trong đó, ngày nào nó cũng vậy hết. Cho nên ngày hôm nay thì mời Đức Nguyễn lên đây để mình hiểu được, tại vì đa số chỉ hiểu được, đa số anh em ngoài kia không, mình nói không nói đa số mà ít người hiểu được cái giá trị kinh nghiệm và cái knowledge của mỗi con người. Thưa anh Đức Nguyễn và thưa tất cả anh chị em ngoài kia.
Vâng. Vâng, cái cho nên Đức thấy cái này sẽ affect mấy cái anh chị mà có bằng, mà cái kiểu mà part time đó anh Đạm. Yeah. Part time mà không có, mình không mấy anh chị không có làm gì đại khái, chỉ có cái bằng để mà, tại vì anh nói là cái bằng địa ốc nó rất là dễ lấy, và nó cũng không có cái tốn tiền nhiều để mà giữ cái bằng đó mỗi năm nữa. Cho nên nhiều người có cái bằng đó để mà chơi gì đó, rồi khi mà họ mua nhà hoặc là bạn bè gì họ mua nhà thì họ cũng như lấy cái bằng của họ đưa ra để mà họ cũng như đại diện cái người mua nhà cửa, rồi họ lấy cái tiền hoa hồng. Nhưng mà Đức thấy đó là thường mấy cái người họ làm thêm nữa, đó là cũng như cái này tội nghiệp cho những người professional lắm, cái người mà chuyên môn cũng như Đức như đó anh, là cũng như cái người bạn của họ gọi Đức để mà kiếm nhà, rồi mình work với họ cũng là 5-6 tháng nhiều khi, rồi sau khi cái xong xuôi hết cái đồng ý giá cả này kia hết rồi, thấy được rồi cái họ đưa cái người bạn của họ vô để mà rồi đá cái người agent này ra để mà họ lấy tiền, để mà họ đại diện, để mà rồi lấy tiền rồi chia nhau này kia. Thì Đức thấy cái đó, những người đó bây giờ Đức nghĩ là sẽ là những người đi ra cái khỏi cái thị trường địa ốc với cái dự luận mà nó thay đổi bây giờ đó anh. Thì cái đó thì nó cũng thật sự Đức cũng không có tiếc nuối gì với mấy cái người đó hết. Họ làm như vậy thì họ cũng biết họ làm như vậy rồi, thì đáng đời họ thôi. Thì cái đó Đức anh cũng không có ấy gì hết. Đức chỉ sợ là như vậy.
Bây giờ cho Đạo hỏi câu hỏi bên này.
Hay đại diện chủ nhà để bán, mà Đức rất là cần cái hệ thống cái quân ngũ của những người đưa cái người mua đến để mà mua cái căn nhà của mình đấy. Mà bây giờ những cái người đó họ cái người chủ nhà, cái người bán nhà, người mua nhà với lại cái người agent đó là phải deal với cái vấn đề commission. Thì Đức nghĩ là sau này nó có ảnh hưởng về cái khi mà họ muốn đưa cái khách của họ tới cái những cái listing của mình đó, thì nó rắc rối, nó khó nữa. Sau nó sẽ có những cái thay đổi đó mà Đức sẽ coi nó ảnh hưởng tới thị trường của mình như thế nào và tới cái cá nhân của mình như thế nào. Thì đó sẽ coi về mình biết, nhưng mà somehow Đức cũng biết trước để mà Đức chạy, cho nên Đức làm rất là nhiều những cái hâu làm. Cho nên bây giờ Đức cũng biết là ngon lành vào cái công việc đó rồi. Từ hồi recession, Great Day Recession 2008 và 2010 là Đức bắt đầu làm mấy cái nhà flip như vậy, rồi sửa rồi bán, rồi tại vì bây giờ cái thị trường của Việt Nam của mình nhiều agent vô làm quá, cho nên cái khách của mình nó thưa ra đó anh.
Cảm ơn anh Đức Nguyễn với những câu hỏi vừa rồi của anh em của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị đến với chương trình Talk Show Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay. Chúng tôi đang nói chuyện cùng với là anh Đức Nguyễn trên cái vấn đề địa ốc. Chắc có lẽ là một câu hỏi tính xin được hỏi anh để anh có thể anh trả lời rõ ràng cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết rõ hơn. Trong cái phần quảng cáo của anh á, trên Radio Sài Gòn Đà Lạt thì anh nói trong cái vấn đề là bán nhà theo kiểu short sale, thì short sale nó là như thế nào vậy thưa anh?
Dạ vâng. Short sale anh Hoàng Tính có nghĩa là khi mà mình khi mà cái thị trường nó xuống đó, thì cái ví dụ như cái nợ của mình, mortgage của mình nó còn cao hơn là cái giá thị trường của cái nhà của mình. Ví dụ như mình còn thiếu 300.000 mà cái giá nhà của mình nó chỉ bán được khoảng chừng 280 thôi. Sau short sale là mình negotiate lại với cái nhà băng, cái mortgage của mình để mà nó trả cho mình cái 20.000 difference đó, và nó mà mình không có phải bị vào cái vấn đề foreclosure, nó không có phải bị vào cái foreclosure. Mà tại vì khi vô foreclosure thì nhà băng nó cũng mất mát chứ không phải không, mà mình cái người chủ nhà đó cũng mất mát. Cho nên thà là bán lỗ, nhà băng chịu lỗ 20.000 đó, còn hơn là để cái nhà bỏ đi vô cái foreclosure rồi hai bên nào cũng mất hết. Bên người chủ đó thì không có mất, là tại vì họ được bán với cái giá mà nhà băng chịu lỗ, cho nên họ không có bị foreclosure ở trong cái credit của họ, nó không có bị foreclosure ở trong cái credit của họ, và lại những cái điều khác nữa. Nhưng mà đại khái là cái đó là cái short sale đó anh. May mắn là bây giờ mình không có nhiều short sale, tại vì thị trường nó cũng vẫn còn tốt đó, thị trường địa ốc cũng vẫn còn tốt. Nhưng short sale nó lúc nào nó cũng có hết trơn, tại vì nó là cũng như nhiều khi nó là cái tình trạng cá nhân, cũng như mình bị mất job hay là như thế nào đó anh.
Dạ
rồi
vâng.
Mình không có trả được, rồi cái nợ của mình somehow nó cao hơn cái giá của thị trường đó, thì cho nên nó vẫn lúc nào cũng có.
Dạ vâng. À, như vậy thì trong cái chương trình Cà Phê Cuộc Sống này, anh có thể anh cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta biết rõ hơn về cái số điện thoại để có thể liên lạc trực tiếp với anh được hay không trong cái vấn đề địa ốc, thưa anh?
Dạ vâng, quý vị có thể liên lạc Đức bằng cái số điện thoại cell phone là 214-755-9948, 214-755-9948, đó là số của Đức.
Dạ vâng, 214-755-9948, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Đức Nguyễn trong những cái vấn đề địa ốc, mua bán nhà, hay hoặc là cái câu hỏi vừa rồi tình có nói về vấn đề short sale ha, thưa quý vị. Anh Đạm, mời anh với câu hỏi của anh.
Dạ thưa anh Đức Nguyễn, nếu đạp suy nghĩ không lầm thì trong thị trường địa ốc nhốn nháo như vậy, anh tồn tại trong nghề gần 30 năm thì đương nhiên anh phải có specialize. Không có specialize thì anh sẽ out cái business. Thì theo mình nghĩ là vừa rồi anh trình bày có short sale và flip home, thì cái đó là cái lý do để anh tồn tại ở trong nghề. Tại vì sao? Khi mà nếu mua cái nhà bình thường, mình đi mua cái nhà bình thường, mình kiếm địa ốc bình thường, cái nhà nó listing bình thường, thì cái chuyện đó bình thường là ai cũng thể làm được hết. Cái short sale và flip home thì như vậy, đa số flip home cho investor, flip tức là người ta mua nhà, người ta sửa lại, người ta bán thị trường. Nhưng mà những cái người first time đầu tiên mua nhà, người ta cũng thích được. Ví dụ như bây giờ như Đạm có nghề, là Đạm không có tiền, thì Đạm không biết mua cái nhà short sale và cái flip home, như không có ai có, chỉ có mình. Tôi nghĩ là trong thị trường của Dallas, Phú Quốc, chỉ có anh Đức có cái short rất là nhiều. Anh có biết được, anh có thể tìm được những cái short sale ở vùng nào, anh mình có thể canh được. Thí dụ như anh Đức kiếm giùm cái nhà thị trường ở Garden là bây giờ giá thị trường là 400 ngàn. Nhưng mà thật sự mình có khoảng 250 ngàn, rồi mình có sức mình sửa làm, thì mình sẽ nói anh Đức, anh kiếm cho em một cái nhà khoảng 250 ngàn ở trong Garden đi. Nó không có tốt cũng được, nhưng mà chẳng sẽ anh sửa thì đó là bargain. Thì tôi nghĩ là anh Đức là cái specialize, chỉ có anh Đức có nhiều cái cơ hội và nhiều cái kinh nghiệm để tìm được một cái nhà giá thấp như mình phải sửa. Thì đó là lý do anh được tồn tại ở trong cái nghề rất là lâu, và anh là nổi tiếng trong cái nghề đó. Tất cả những người flip home, những người mà even người ta mua nhà ngay lần đầu tiên cũng vậy, người ta muốn xếp bargain, thì tôi nghĩ là anh là người có nhiều cái nguồn nhất, nhiều cái thông tin nhất, nhiều cái wholesale nhất để cung cấp cho những người
vâng, đúng rồi đó anh Đạm.
Dạ vâng, mời
đó thật là đúng, nhưng mà quý vị phải nhớ đó là những cái flip house, những cái wholesale đó là mình phải mua với cái tiền mặt cash đó thưa quý vị. Cho nên để mà mình được những cái lợi là mình có tiền cash thì người ta sẽ bán cho mình cái giá rất là không phải rất là thấp, nhưng mà đại khái là thấp hơn, tại vì mình không có phải qua cái tình trạng mortgage đó. Với lại cái mua theo cái kiểu short sale là không có inspection, mình coi nhìn như thế nào mình mua như vậy. Cũng như Đức có một cái short Đức mới mua được hồi thứ ba tuần rồi, và ngày hôm nay trước khi đến lên đài với hai anh đó là Đức đã bán được cái đó, mà bán với cái người mua là cash, mà họ sẽ hoàn tất cái giấy tờ đó trong vòng một tuần, có nghĩa là thứ hai tuần tới là phải close cái nhà đó, tại vì họ có cash mà họ không có inspection, họ nhìn như thế nào đó rồi họ mua như vậy. Đó, nó rất là dễ cho cái người bán, đó. Thì nhưng mà ngược lại họ mua được cái giá rất là lợi. Dĩ nhiên là họ phải sửa chữa một tí rồi, nhưng mà cái giá rất là thấp so với những cái giá mà những cái nhà mình đăng ở trên cái MLS trong cái hệ thống của real estate agent đó, thưa quý vị. Đó. Thì short sale thì nó cần, không phải short sale, mình cái flip thì nó cần cash hoặc là hello.
Dạ vâng, mời anh tiếp. Dạ vâng.
Dạ, đại khái là chỉ có như vậy thôi, thì Đức muốn chia sẻ với quý vị, chứ không có phải là mình mua những cái flip những cái wholesale là bằng cái mình đi mượn tiền loan không có được. Mình mượn tiền loan được, Đức phải nói, nhưng mà mượn tiền nó gọi là tiền nóng á, tiền hot, nó gọi là gì quên rồi anh Đàm, nó gọi là tiền tiền lời cao đó, hot, trời, Đức quên mất tiêu, hot loan đó, cái tiền lời đó, quý vị mượn có thể là 12 chấm hoặc là 14 chấm. Thì nó cho quý vị mượn mà mình down có thể là 30% thôi. Cái đó quý vị mượn được mà có cái đó có thể là available cho quý vị trong vòng một tuần. Đó. Hard, nó gọi là, nó gọi là hard money. Hard loan đó, hard money. Đó, có nghĩa là cái tiền của những cái công ty lớn hoặc là những cái người thường họ có, họ cho mình mượn thôi. Đó. Họ cho mượn cũng như là hard money là 10-12%. Đó. Chứ không có phải là 6.5 hay là 7 chấm. Đó. 12% thì cái đó là nhà băng, cái mấy người đó không có cần phải là inspect cái nhà hay là cái gì hết, cho mượn như vậy. Cho mượn như vậy và khoảng chừng 6 tháng mình phải trả lại cho họ, tại vì 6 tháng là đủ để mà mình sửa chữa căn nhà đó rồi mình bán đi, cho nên khi mà bán đi rồi mình trả lại cái số tiền hard money đó cho cái người cho mình. Yeah. Cho nên nó cao như vậy đó, nhưng mà nhiều khi cái opportunity, cái cơ hội nó đến thì cũng nên làm như vậy lắm. Đức cũng là người khi mà Đức thấy cơ hội mà nhà rẻ mà mình chưa có đủ tiền đó thì Đức cũng mượn tiền như vậy để mà Đức mua cái đó sửa rồi bán.
Dạ, dạ đúng anh, thưa anh Đức, Đạm là license master, license điện nước Phật Long Minh. À mà lại chúng ta coi bạn bè, một số bạn bè cũng mua nhà của anh Đức rồi, trước khi mua nhà cũng nhờ Đạm tới coi. Đạm sẽ hiểu được là cái đó cần làm cái gì và làm cái gì. Cho nên mình nghĩ anyway người Việt Nam rất là khôn ngoan, thưa anh Đức Nguyễn. Người ta tính được nhiều cái tiền lời cao, nhưng mà cộng tới cộng lương người ta làm, người ta trả tiền lời, người ta không hết, người ta vẫn kiếm được tiền thì người ta vẫn làm anh. Thì đó, nhiều người đó là một cái nghề anh.
Vâng.
Nhiều người cũng nghề tháng không kiếm được vài ba chục ngàn, một cái nhà kiếm được vài ba chục ngàn, năm người ta làm ba bốn cái thì hơn làm hãng. Thì Đạm cũng rất là nhiều người hỏi rất là Đạm, ví dụ điện rồi cái này cần thay gì anh Đạm, cần điện thế nào, cốt như thế nào, plumbing, nhiều khi gaslight rồi HVAC mình đưa foundation, mình sẽ đưa rough, mua cái nhà này thì cần sửa gì mình không làm, nhưng mà mình sẽ bạn bè mình sẽ hết. Thì that's why mình thấy rất là nhiều người làm việc đó, hoặc là một số người mua nhà người ta nghe lần đầu tiên thôi, người ta không có tiền, người ta vẫn đi mua cái nhà xong người ta từ từ người ta trả lại, người ta vẫn lợi được 50,000. Thì nó vẫn là, cho nên mình nghĩ là anh Đức là một trong những người có nhiều cái nguồn để mua nhà flip và short sale nhất trong cái thị trường nếu mình biết, tại vì mình rất là nhiều khách hàng của anh đã gọi cho mình để mình đi coi những cái nhà người ta panel điện, plumbing, cái ceiling light for them. Bạn ở trong nghề cũng gần 20-30 năm rồi thưa anh.
Ủa anh Đạm có bằng plumbing hả?
Dạ em master plumbing, master điện, master HVAC.
Cần phải có cái số điện thoại của anh Đạm.
Dạ em xây nhà mới, em xây apartment, em develop, I do all day long for 30 years. Yeah. Một cái này hỏi anh Đức nữa là thị trường bây giờ ngoài thị trường nhà cửa thì quay lại cái thị trường commercial, thì anh nghĩ bây giờ trong cái thị trường commercial ngoài shopping center, warehouse, industrial, thì anh nghĩ là anh có lời khuyên nào, mình có một số bạn bè đầu tư bây giờ mua một cái giống như vừa rồi anh có 30 mẫu đất ở đó, I can develop it, mình có thể flat ra, mình đi sulai, mình đi underground cho anh, mình chia lot cho anh, I can do that one too, that's why anh nghề ra. Hoặc là anh xây apartment, vẫn xây vẫn xây một cái apartment 400 unit ở đây tỉnh Việt Nam. Đạm làm công thôi, Đạm làm công thôi, mình có bạn bè, mình có group làm thôi. Thì trong những cái nói xa một chút cái commercial thì anh nghĩ là mình nên đi về cái hướng nào, thưa anh Đức Nguyễn, ngoài shopping center, industrial warehouse, hoặc là apartment, hoặc là townhouse, thì có gửi xe mua cho
nhiều nhiều người Việt Nam mình đó anh Đạm thích thích đi vào cái apartment, nhưng mà bây giờ họ cũng bị trục trặc rất là nhiều về cái syndication của cái apartment. Có nghĩa là syndication, thưa quý vị, là hùng tiền lại để mà mua không hùng tiền lại đủ để mà down, để đủ cái số tiền down cho cái apartment. Mà apartment quý vị cũng biết rồi, nó nhiều tiền lắm, nó cũng 30-40 triệu. Mà cái apartment mà cái down payment của mình nó cũng đòi hỏi khoảng chừng 20%, thì nó cũng rất là nhiều. Cho nên ít có người đủ có số tiền đó để mà down được. Cho nên nó có một cách đó là mình hùng tiền. Thì cái này ra ở trong cái ngành nó gọi là syndication. Thì hùng tiền để mà đủ cái số tiền down đó để mà mua được cái complex đó. Problem của nó bây giờ đó, khi mà mình mua cái apartment, thường thường mình mua cái apartment, tại sao mình mua apartment? Mình không có mua những cái apartment mà nó thật là sang. Mình mua cái apartment nó gọi là khoảng chừng C-class apartment, là nó cũng cần phải sửa chữa một tí. Và những cái apartment đó nó có thể là vacancy, có nghĩa là cái số tỷ lệ cái vacant không có người mướn, cái số đó nó cũng khoảng chừng là 20%, nó thấp lắm. Thôi mình cho nên mình mua được với cái giá rẻ. Nhưng mà có một cái problem á, là mình mượn tiền được có thể là trong cái thời gian khoảng chừng 2-4 năm, rồi mình phải hoàn tất những cái sửa chữa, những cái update, những cái rehab ở trong cái khu vực cái nhà đó, cái apartment đó, rồi mình pay off, rồi mình lấy cái loan khác, mình mượn cái loan permanent. Trong cái short term loan á, thì mình bây giờ bị rất là nhiều, là cái short term loan bây giờ cái tiền lời của nó rất là cao. Mà mình đoán hồi trước khi mà mua đó, trước đây 1-2 năm khi mà mua mình mượn đó, mình đoán không có được, là không có ngờ là cái tiền lời nó lên như vậy. Cho nên phần đông apartment bây giờ đó là nó bị foreclosure, là tại vì không có trả nổi với cái nợ của cái short term loan của cái apartment này. Tại vì cái tiền lời của nó đó là cái tiền lời float, cái tiền lời nó trôi đó, thì thấp hoặc cao thì mình trả như vậy. Nhưng mà bây giờ mình ở trong cái tình trạng thị trường của apartment với lại thị trường địa ốc, cái interest rate của mình đó, là nó cao. Cho nên mình không có kịp để mà làm xong, với lại không có kịp để mà làm xong rồi mình đưa cái người khách cho mướn vô để mà có đủ có đủ cái phần trăm occupancy, có nghĩa là từ 80% nó phải lên tới khoảng chừng 95%. Lúc đó mới cái tiền loan mà mới gọi là permanent loan của apartment nó mới cho mượn, nó mới cho mình mượn. Nhưng mà mình không có làm kịp, nghĩa là mình không có đủ cái phần trăm đó cao, lên tới 95%, cho nên mình không có refinance được. Cho nên mà nhà băng nó chỉ cho mượn cũng 4-5 năm thôi, mà bây giờ là cái tới thời gian nó phải là due, có nghĩa là balloon, có nghĩa là phải trả lại cái số tiền đó cho nhà băng. Mà không trả được thì nhà băng phải foreclose. Cho nên vì lý với bất cứ lý do nào không có nên vào cái apartment bây giờ, cho đến khi mà quý vị thấy là cái phân lời nó thấp xuống, và mình phải tính rất là kỹ. Nhiều người mình đâu có biết là cái thị trường interest rate nó lên cao mà nó lên nhanh như vậy đâu. Có 2 năm mà nó lên nó lên mười mấy lần.
Dạ vâng.
Chết luôn. Dạ vâng. Cái đó là chuyện sao kịp.
Vâng, cảm ơn anh với những câu hỏi trong ngày hôm nay cũng như là phần trả lời của anh của chương trình Cà phê và cuộc sống ngày hôm nay cũng là anh Đức Nguyễn. Quý vị mà muốn liên hệ với anh, liên lạc với anh trong các vấn đề địa ốc mua bán nhà hay hoặc là có những thắc mắc về cái vấn đề địa ốc thì quý vị có thể liên lạc qua cái số phone của anh Đức Nguyễn là số 214-755-9948. Nhưng thưa quý vị, 214-755-9948 thì quý vị sẽ được anh Đức giúp đỡ tận tình. Mời anh Đảm chúng ta gửi lời chào hết chương trình rồi anh.
Dạ thưa, cảm ơn Đức vì đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích cho các bạn bè của mình. Địa ốc, mình đã nói rằng ngay từ đầu địa ốc là môi trường vô cùng lớn, mình có thể nói liên tu hết năm này qua năm khác, hết chuyện này qua chuyện khác. Giống như anh Đức Nguyễn trong nghề 30 năm mà bây giờ vẫn đi học, vẫn học, tại vì mỗi cái case, mỗi trường hợp là một cái cần phải suy nghĩ, cần phải mới tồn tại được trong thị trường này, tại vì nó liên quan tới rất là nhiều tiền bạc, mình chỉ cần sơ sẩy một phát là mình đi gần như hết. Thì cảm ơn anh Đức Nguyễn đã cho chúng tôi, cho anh em chúng tôi được hiểu được nhiều cái môi trường và địa ốc, nó cũng không có dễ mà nó cũng không có khó. Cảm ơn anh, hy vọng anh có nhiều sức khỏe, có nhiều may mắn để phục vụ đồng hương.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đảm. Mời anh Đức ạ.
Dạ vâng, từ cảm ơn anh Tín với lại anh Đạm ngày hôm nay đã mời Đức đến để mà nói chuyện về địa ốc. Đức rất là thích địa ốc, thích làm. Thì quý vị nếu mà có thắc mắc gì về mua nhà đó, Đức có một cái chương trình thật sự là cũng may mắn là hôm qua có một người làm loan officer gọi Đức là có cái chương trình mà cho 5,000 để dùng vào cái closing cost tùy cái khu vực mình mua. Thì quý vị nếu mà may mắn có cơ hội nói chuyện với quý vị nữa lần tới đó, thì Đức sẽ cho biết nhiều cái chi tiết về cái chương trình này, chương trình 5,000 đó. Thì Đức rất là cảm ơn quý vị đã không ngại mà nghe cái chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn đài đã mời Đức tới để mà nói chuyện với quý vị, với anh Hoàng Tính và anh Đạm. Rất lâu rồi Đức cũng không có ở trong cái nói trên cái talk show trên đài. Nhưng mà có nhiều người đi ra chợ, họ thấy mình đi mà họ chỉ nghe cái giọng nói của mình không đó, anh Hoàng Tính nói ô anh nghe quen anh Đức hả?
Phải đâu, mấy
đứa đúng rồi. Tại sao chị biết hay vậy? Tại cái giọng tôi, hay là tại tôi hay đứng ở mấy cái hàng chè, mấy cái hàng bánh? Chắc có lẽ cũng có cái giọng như lại cái hàng chè, hàng bánh.
Thấy người mất còn họ đã tới lên sang vào cho nên người ta mới chào anh.
Chứ
là tụi em đi hồi nó ai nói gì đâu em.
Dạ không, anh Đạm hay hoặc là Tính đi có ai nói gì đâu.
Đâu, họ thấy lạ. Ông này xong rồi lãnh lên lãnh đi mà sách giỏ mua đồ à. Một cái chiên cái gì đi xong rồi bình thường quá vậy.
Yeah,
mà nghe giọng giống như ông nào nói ở trên kia.
Dạ vâng, rất là bình dân lắm thưa quý vị. Quý vị xin được lặp lại một lần nữa, quý vị có những cái liên quan thắc mắc hay hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết về những cái chương trình đặc biệt của cái vấn đề mình mua bán nhà thì quý vị có thể gọi cho anh Đức Nguyễn qua số điện thoại 214-755-9948 hay thưa quý vị 214-755-9948. Chúc anh có được một ngày bình an và chắc chắn là chúng tôi khỏi cần mời anh cà phê thì anh cũng đi ra cà phê ở ngoài để hiệp Thái thì anh mua cà phê rồi anh mua bánh mì anh ăn rồi phải không?
Bây giờ là chưa ăn gì hết trơn đó.
Thôi đi ra ngoài
đi. Chưa đó.
Đưa đi ăn đi. Ăn rồi nhớ mua ổ bánh mì rồi nhớ mua ly cà phê luôn nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn anh trong những cái dịp lần sau nữa. Cảm ơn
anh Hoàng Tính.
Dạ, cảm ơn anh Đạm. Cảm ơn anh Đạm nha. Cảm ơn anh Đạm.